Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần rộng khuyến phát Bồ Đề Tâm của vua Trần Thái Tông. Bây giờ chúng ta học tiếp cái phần hôm bữa, tức là trong cái phần chánh văn thì vua Trần Thái Tông nói như thế này: công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khe giỏi khe hay rốt ráo chẳng thật, gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Tức là chúng ta học một đoạn. Thì đây á, ở đây á là vua Trần Thái Tông á, sở dĩ mà ngài nói những cái lời này mạnh như thế là tức là ngài làm vua. Mà khi mà ngài làm vua rồi đó thì ngài thấy là công danh, tức là công danh mà cái thế, mình nói khác hơn là cái quyền lực mà ngài nắm trong tay. Nhưng mà khi mà ngài ngộ đạo được rồi á thì ngài thấy là giống như là một cái trường đại mộng. Mà hôm bữa chúng ta học qua rồi đó, tức là trong di thức có nói rất là rõ là khi mà chúng ta thức thì đó là cái mộng dài, còn mà khi mà chúng ta ngủ á, thường thường mình ngủ mình nằm mộng mình thấy là cái mộng đó cái mộng ngắn, gọi là tiểu mộng. Còn khi mà chúng ta thức á, gọi là đại mộng, là cái mộng dài. Mà đợi đến khi nào mà chúng ta tu, mà chúng ta ngộ đạo thì đó mới gọi là tỉnh mộng, rồi tỉnh cơn mộng. Cho nên sư ông Trúc Lâm mới làm cái bài kệ đó, chắc anh đã ám thủ đúng không? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Thấy không? Mình ở đây á, mình ở đây là cái người xuất gia, dù gì đi nữa mình cũng tỉnh chút, đúng không? Ở đây có ai tỉnh không? Tỉnh chút xíu. Cho nên chúng ta mới từ giả, rồi chúng ta mới vào trong các ngôi thiền viện chúng ta tu. Mà khi mà đã vào rồi đó thì mình mới thấy rằng cái công danh, cái sự nghiệp nó giống như là bèo bọt. Cho nên cái điểm đặc biệt nhất là khi mà sư ông Trúc Lâm mở ra những cái thiền viện á, là sư ông nói một câu như thế này: chỉ dạy cho tu, dạy cho mình tu thôi, chứ không có một cái bằng cấp gì hết á, dạy cho mình tu để mình chuyển hóa cái nội tâm. Khi mình chỉ tu, mình chuyển hóa nội tâm mà cái năng lực mình đủ, hoặc nói khác hơn là cái đạo đức mình đủ, thì tự nhiên cái một lời á, một lời mình nói ra, nó không những chuyển hóa về cái hình tướng, mà nội tâm nó chuyển hóa. Nếu mà chúng mình mà có tu mà có lực, phải không? À, chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng luôn một điều, khi mình ở ngoài đời đi mà mình chưa tu á, mình nói ít người nghe lắm, nhưng mình tu á 1-2 năm rồi á, mình nói lại có người nghe. Và bây giờ mình tu lâu hơn nữa, phải không? Thì mình nói ra một cái lời gì có cái lực. À, mình chẳng hạn như hôm bữa cái hai vợ chồng đến chỗ tôi là họ khóc. Họ nói là họ xin cứu giùm họ. Tôi nói chuyện gì mà cứu, phải không? Mà khi mà ông chồng ông ấy trình bày á, là hai vợ chồng á, là đi khắp hết luôn, đi bác sĩ chỗ này chỗ nọ mà chữa bệnh mà không hết. Mà một lần bà vợ bà mới về nhà bắt đầu bà ngợp thở. Nhưng mà khi mà đến mình á, mình đâu chỉ gì đâu, mà mình chỉ nói một câu á, bây giờ nè, cái bệnh này là do cái nghiệp, phải không? Bệnh từ nghiệp mà nó ra, mà bây giờ chạy chữa hết các bác sĩ rồi không hết nữa, thì thôi bây giờ hàng ngày á, rảnh á, cái lên thiền viện chánh thiện, cái thành tâm sám hối. À, tôi chỉ một cái cách sám hối như thế này nè, lên cái đảnh lễ Phật, nói là hồi xưa là con do con mê lầm, con tạo không biết bao nhiêu nghiệp, ngày hôm nay con gặp quý thầy, phải không? À, gặp được những người tu chỉ vậy, thì thôi từ đây cho đến suốt cả đời con tu vậy. À, tu thân, phải không? Tu tu cái miệng và tu ý, tức là tu ba nghiệp á, ráng thành tâm như thế. À, cho nên á, thì cách bốn này sao? Thì bà vào thì mình rõ ràng mình thấy là bà xin bà cúng dường cho tôi một ít tiền, tôi không có nhận, tại vì gia đình đó cũng là nghèo. Tôi nói thôi bây giờ để tiền này về cho nuôi con cái. Rồi bà lăng là bà khóc, bà nói là giống như là bây giờ là nhận bằng chút xíu cũng được. Thì tôi mới chỉ bà cái phương pháp là bây giờ ra ngoài chợ đó, mua hôm qua ông Quang đem xuống ai giữ kho biết không, mua một bịch sữa, lại hai cái hộp mà cái gì Milo về pha cho đại chúng rồi có phước. Mà khi mà bà đến mình giật mình luôn, hôm bữa đến mặt mày tái mét, bây giờ hồng hào là sao, là bà tin cái lời của mình, đến bà thành tâm bà sám hối rồi về. Là chú biết gì không, dân làm rẫy mà bây giờ bệnh quá phải làm gì, ngồi thiền. Bà nói bây giờ bà ngồi đường tiếng vậy mà tôi nói là cái dùng cái từ là phước chủ mày thầy, cái bà nói về hết bệnh luôn. Là tại sao mà hết bệnh? Họ tin vào cái lời mình, họ tin vào tam bảo, họ về họ gán gỗ, họ tu cái chuyển hóa được nghiệp, thấy không? Mà nếu mà mình ở ngoài đời mình nói họ không nghe. À, cho nên cái tu á, cái tu không những mình chỉ cho người ta biết được đường đi nẻo về của tâm, mà có những lúc nếu mà chúng ta đủ nhân đủ duyên á, thì chúng ta chuyển hóa cái nghiệp lực người đó luôn. Nếu mà họ có duyên với mình, thấy không? À, bằng chứng là bữa họ vào đây là có rất nhiều vị cư sĩ họ thấy mặt mày tái mét mà bây giờ rất là hồng hào. Còn tại sao? Là họ tin vào cái lời mình. À, cho nên á, chúng ta tu á, mình gắn gỗ mình tu mà có chút ít đạo đức, có chút ít những cái năng lực, bao nhiêu năm tháng mình ở trong thiền viện á, mà tôi nghĩ bao nhiêu năm tháng mình ở trong thiền viện, dù gì vậy nữa gọi là mình cũng tích lũy một chút xíu công đức. Thì chúng ta nghĩ đi, thấy không? À, cứ một ngày á, một ngày mình một chút gì xíu thôi, thì một năm được nhiêu, 2 năm được bao nhiêu, 3 năm được bao nhiêu, thấy không? Mình nghiệm ra mình biết. À, cho nên khi mình tu mình tưởng rằng mình tiến, mà khi mà chúng ta tỉnh được chút xíu rồi là chúng ta có tiếng. À, tiếng á, tiếng không phải là tiếng nhanh như những vị tổ, mà chúng ta tiếng từ từ, mà khi mà chúng ta vào trong thiền viện là chúng ta tiếng, đúng không? Còn bây giờ đại chúng thấy nè, mình ở ngoài đời thì có những người giỏi á, là buôn bán hoặc là làm công việc gì đó, đúng không? được chút ít tiền. Nhưng mà mai kia, mai kia mà khi mà chúng ta ngồi lại ra, chúng ta thấy sao? À, cái già nó đến vô thương mà. À, cho nên hôm bữa có một cái vị họ thì xưa họ cũng ở đây, thấy không? Ở đây cái họ còn sót một chút duyên gì đó, cái họ không tu nữa. Nhưng mà hôm bữa lên đây họ ngồi tâm sự, mình thấy là họ thật tâm á. Họ tâm sự, họ nói là bây giờ ra ngồi đời làm cũng có tiền, mà thầy biết ông về rồi ăn cũng một ngày ba bữa, ngủ có nhiêu đó. Bây giờ mới ra được có mấy tháng nhiêu, bây giờ chán lắm, bây giờ muốn vô lại, bây giờ muốn ở ngoài đời nữa. Mình chưa có đi thôi chứ, nhưng khi mình dấn thân vào con đường này rồi đó, mình về nhà rồi á, tự nhiên mình có cái sự nhàm chán, phải không? Dầu cho bây giờ mình nghĩ nè, tôi có quen một cái người Phật tử này, họ tâm sự á, họ tâm sự rất là thật. Họ nói là ngày xưa họ có, khi mà họ có chồng rồi đó, thì ông chồng rất là quý, rất là thương. Nhưng một thời gian á, sống một thời gian, bắt đầu khoảng chừng 30-40 năm sau, cái tự nhiên ông chồng cũng nhàm chán, mà cổ rất là buồn. Cổ là người Phật tử mà, tuy rằng là người Phật tử nhưng mà chưa chuyển hóa được những cái nghiệp lực, nó còn tồn tại trong hạt giống, trong cái tàn thức đó, nên cổ cũng có những cái nỗi buồn. Cái một hôm cứ tình cờ có đọc một cái bài thơ của ông Quách Tấn á, lại chúng thuộc bài thơ đó không? Ông là người đời mà ông làm cái bài thơ đó, có đọc lên là tôi cũng còn nhớ, nghiệm này rất là hay. Mà khi mà cô đọc cái bài thơ lên rồi, cái tỉnh rồi có đến thường chiếu, rồi cô tìm hiểu và cô tu tập về con đường thiền, từ đó có thăng hoa. Mà bây giờ cô là cái người hộ pháp rất là đắc lực cho các thiền nguyện á. Cái bài thơ như thế này: trước Tết mai là qua, sau Tết mai là củi. Trước bao nhiêu nâng niu, sau bấy nhiêu hất hủi. Nâng niu mai không mừng, hất hủi mai không tuổi. Nghìn trước và nghìn sau, ánh trăng dưới lòng suối. Cái câu đọc lên câu tỉnh. Tỉnh là tỉnh chỗ nào? Tỉnh cái chỗ là chẳng hạn như bây giờ Tết nó đến á, thì để chúng thấy mình mua, mình ra chợ mình thấy một cây mai đẹp quá, phải không? Mà khi mình thấy một cây mai đẹp quá, mình đem về nhà hoặc là thiền viện hoặc là chùa chiền, mình đi mình rất sợ gãy cái cành, gãy cái nhánh, hoa rụng. Người ta nói là cưng như trứng mà hứng như hoa đó, phải không? Nhưng mà khi mà cái Tết nó qua rồi đó, thì có những người họ không có thương, người ta dùng cái từ mà không có thương qua tuyết ngọc á, liền hoặc là chặt làm củi, hoặc là họ bỏ, họ không thèm nữa, không thèm ngó ngàng nữa. Cho nên sau Tết cái mai nó biến thành cây củi. Mà trước á, trước thì bao nhiêu nâng niu thì sau bấy nhiêu hất hủi, phải không? Cũng như vậy, cũng như là chẳng hạn như bây giờ mình, khi mình còn ở ngoài đời, hoặc là mình lập gia đình, hoặc cái gì đó, nhưng bỗng một hôm cái vô thường nó đến, mà khi mà để chúng thấy hoặc là cái vô thường nó đến đó, thì không những con người mình nó bại hoại, mà tất cả vạn pháp thế gian này cái gì nó cũng bại hoại hết, phải không? Mà khi nó bại hoại rồi đó thì mình làm gì? Mình không phải là trẻ mãi, phải không? Mình đâu trẻ mãi. Sở dĩ người ta nâng niu mình, người ta quý mình là mình còn trẻ, mình còn khỏe. Mà khi mà cuộc sống, mình thấy là cuộc sống á bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Cho nên khi mà nhận nó được rồi á, thì cũng mới nhận ra được là cuộc sống thế gian này nó là như thế. Thì từ đó có tìm đến con đường thiền. Cho nên bây giờ nói rất là rõ, công danh cái thế cũng chỉ là một cái trường đại mộng, tức là cái mộng lớn. Cho nên bây giờ mình tỉnh chút xíu rồi đó, Thì khi mà chúng ta tỉnh một chút xíu, mình dấn thân vào con đường này rồi đó, mà không những chúng ta làm lợi ích cho chính mình, mà chúng ta còn làm rất nhiều lợi ích cho những người khác. Không những chuyển hóa nội tâm cho họ, mà có thể giúp họ chuyển hóa cái nghiệp lực và dẫn đến cái con đường Phật đạo. Cho nên cái việc mình tu á, mình thấy mình tu đó là cái gì phải không? Mà hàng đêm mình chính mình ngồi thiền là mình làm gì? Đó. Chính mình ngồi thiền làm gì? Mình tưởng mình không làm gì hết, mà mình đang làm một cái việc mà không những lợi ích cho chính mình mà còn lợi ích cho tha nhân nữa. Cho nên đại chúng cứ gán gỗ mình tu mình thấy gì hết. Nhưng mà một mai nay có một cái chuyện gì nó đến đó, thì mình đem cái sự tu tập của mình ra để mà áp dụng thì mình thấy nó có kết quả. Còn chúng ta mà học, mình học nhiều, mình dồn nhét thật nhiều mà mình không có một chút ít gì mà công phu hết, thì người xưa nó nói á, giống như mình nuôi một đàn gà mà mình không lụm trứng mà toàn lụm phân gà không. Cho nên đại chúng thấy á, tôi khuyên đại chúng một cái điều, đừng có ngại. Ngày xưa không những chư tổ, mà sau này các vị thiền sư các ngài cũng mượn, phải không? Người ta nói là mượn pháp để mình tu. Mượn pháp là gì? Ngày bây giờ mình hôn trầm quá, mình ngủ gục quá, thì thôi tối mượn ly trà, gọi là mượn pháp mình tu. Hoặc là buổi sáng á, mình ráng cố gắng mình mượn ly trà, cái đó là chư tổ nó cũng làm. Mình làm như thế nào đó để cho mình đừng có ngủ. Chứ mình ngủ á nha, mình ngủ là nó không phát huy ra được một cái diệu lực. Bản thân chúng tôi kinh nghiệm, hôm nào đó mình ngồi thẳng mà mình không có hôn trầm, phải không? Đúng một tiếng hoặc một tiếng rưỡi, thì khi mình xả thiền thấy như sao? Đó, thấy tự nhiên con người mình nó có những cái nó làm như là nó có một cái năng lực gì bên trong đó, phải không? Mà hôm nào đó mà mình ngủ lên ngủ xuống rồi thôi, nó quể quải rồi, nó rất là khó chịu. Đã cho nên đại chúng ráng cố gắng mình làm như thế nào đó để mình tỉnh táo trong lúc mình tu tập. Bây giờ mình đã tỉnh rồi mà, phải không? Tỉnh chút ít rồi, phải không? Cho nên gọi là tâm danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý tức là giàu sang á, giàu sang ai cũng sợ hết á, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng phải chết, thấy không? Cho nên rồi mình thấy á là cái việc tu hành của mình á, gì nữa, tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc rồi thành không. Đại chúng mà coi có câu chuyện mà những cái câu chuyện mà cái ông Kim Dung ông viết á, người ta tưởng rằng á là ổng bị ra những câu chuyện đó ông viết, nhưng mà thật ra không phải, là những nhân vật vào những cái thời đó có thật, ổng lấy những cái hình tượng đó ổng lồng vào trong cái câu chuyện ổng. Chúng nhớ câu chuyện mà cô gái Đồ Lâm, cô gái Đồ Lâm mà trong đó là có một nhân vật rất là nổi tiếng là gọi là Kim Mai Sư Vương Tạ Tốn. Ông đó có thật đó, ông đó là ông sống vào cái thời Nam Tống. Hồi xưa mà khi mà còn trẻ tuổi, ông là một cái người gọi là bôn tẩu giang hồ. Có những lúc là ông hành hiệp, rồi có những lúc là gọi là thiện ác bất phân á, mà ông giết người rất là nhiều. Rồi cuối cùng á, trong câu chuyện là ông Tạ Tốn mà ông rớt xuống hầm, phải không? Rồi ông được những vị hòa thượng đọc cái kinh Kim Cang, nhưng mà không phải. Nhưng mà câu chuyện có thật là một hôm ông đi ngang qua một ngôi chùa, ông nghe một cái vị hòa thượng đọc cái kinh Kim Cang. Đọc kinh Kim Cang. Đọc cái đến cái giai đoạn mà phá bốn tướng á, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời giả, ông ngộ được. Rồi ông xuống tóc, ông xin xuất gia. Khi mà sau xuất gia rồi đó thì ông làm lợi ích rất là nhiều. Ông nhận ra gì? Ông nhận ra ngày xưa mình tranh nhân tranh ngã, gọi là thị phi, gọi là thị phi phải quấy hơn thua, rồi bây giờ ngó lại cũng không có thật gì hết. Mình còn không thật huống chi là cái đó. Ông tỉnh được. Và khi mà ông tỉnh rồi, ông phát tâm xuất gia. Từ khi mà ông hiểu đạo rồi, ông đem được cái chánh pháp của Đức Phật, ông đi các nơi mà ông hướng dẫn cho người ta bỏ ác tu thiện, đó gọi là tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc thành không. Đại chúng mình thấy là tôi nghiệm này nha, như ngày xưa mình còn trẻ tuổi đi, bây giờ mình cũng thông cảm với người trẻ tuổi gặp một cái sự cố mà nó thì tự nhiên mình bốc đồng lắm, phải không? Mình sôi nổi lắm. Mà khi bây giờ càng ngày càng lớn tuổi, gặp cái chuyện đó tự nhiên mình có một cái điểm dừng. Không phải là mình già, mình yếu, nhưng mà do cái sức công phu của mình nghe được cái sự kiện đó rồi á, mình rất là bình thản, mình rất là bình tĩnh, mình không phải là sôi nổi, không phải là bốc đồng. Mình biết rồi bây giờ mình tranh nhân tranh ngã rồi rốt cuộc là cái gì. Mà khi cái tuổi mình có rồi đó thì tự nhiên cái tâm nó không còn nữa. Cho nên mình thấy được mà, phải không? Cho nên là những người á, tôi nói nó có hai cái khó. Hòa thượng Hư Quang nói là người đời có hai cái khó. Một là trẻ tuổi đi tu cũng khó, mà hai á là cái người lớn tuổi đi tu cũng khó. Mà cái hòa thượng nói tiếp là nếu mà cái người lớn tuổi đi tu mà nhìn ra được cái cuộc đời, nhận ra được cái cuộc đời á, tu lại đắc lực hơn người trẻ. Tuy rằng người trẻ có sức thiệt, họ dụng công rất là mạnh, họ tu rất là nhanh, nhưng mà cuộc đời họ nhịn hết. Còn mình là người lớn tuổi rồi, bây giờ mình nhìn rõ cái cuộc đời rồi, mình thấy là cuộc đời này nó không còn là cái gì nữa, phải không? Phải không? Tranh nhân tranh ngã làm gì? Cho nên hôm bữa tôi có, tôi nói là cái gì cũng vui mà có đạo lý hết á. Hôm bữa cái xe cẩu nè, nó cẩu đá. Thì khi mà anh đang cẩu đá thì ông thầy hiền thọ, ông đi lững thững thững, ai cũng la ông hết, phải không? Ai cũng la vô, tôi nói la làm gì, nó sao đâu, ông cũng lớn tuổi rồi, ông cái gì hết á. Còn mà tôi nói là còn mà thằng gì Thiện Quang á, là bắt đầu là tôi phải la cho nó chạy cho nhanh, bởi nó còn trẻ tuổi mà, đúng không? Mà cái đạo lý nó nằm ở đâu? Nằm ở chỗ đó, mình lớn tuổi rồi. Mà đã lớn tuổi, mình vào trong thiền viện, mình tu tập rồi, tranh nhân, tranh ngã làm gì? Phải không? Mà cái người trẻ tuổi mà họ thấu được cái đạo lý đó rồi, họ tu cũng rất là nhanh. Họ thấu á, người ta nói gọi là thấu được hồng trần là thấu chỗ đó thôi, chứ thấu gì đâu. Mình tưởng thấu được hồng trần là mình tưởng mình tìm tòi gì, mà thấu được hồng trần là tranh nhân, tranh ngã, rốt cuộc là cái gì? Tỉnh liền. Bây giờ mình đang bực cái người nào cách mấy cũng phải tỉnh đó, phải không? Bây giờ mình không có ưa người nào cách mấy mình cũng tỉnh. Gọi là tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc rồi nó cũng là không, nó thật. Gọi là thị phi thành bại, chuyển đầu không á, cuối cùng là không hết. Rồi khê giỏi nè, khê hay nè, rốt ráo cũng chẳng có thật luôn. Mình tưởng rằng mình là giỏi, mình là hay, cho nên rốt cuộc cũng thật. Gió lửa khi tan không già trẻ. Tức là ở đây mình đừng có nói mình già mình mới chết. Vô Trần Thánh Tâm nói hôm bữa giờ là chúng ta cầu siêu, có những người rất là trẻ tuổi, đúng không? Hẹn người ta đến ta nhờ tôi phóng sanh cầu siêu á, có đứa 3 tuổi, 4 tuổi, 10 tuổi cũng có, 20 tuổi cũng có, 1 tuổi cũng có, rồi 3 tháng tuổi cũng có, rồi 1 tháng tuổi cũng có, phải không? Bởi vì sao? Đất nước gió lửa mà nó tan rồi đó thì gì? Không già trẻ. Anh ấy nói nè, gió lửa khi tan không già trẻ. Không phải đợi mà già rồi đó thì tứ đại nó mới lìa mình, phải không? Mà không đủ nhân, không đủ duyên thì tứ đại nó cũng rã đó. Rồi núi sông bại hoại mấy anh hùng đó. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Đó, tức là ở đây nói là đầu xanh chưa mấy lúc. Bây giờ đại chúng mình nghiệm lại coi, chẳng hạn mình nhớ ngày nào đó tóc mình đã đen, giờ mình nhìn lại là tóc mình là bắt đầu nó điểm xương rất là nhiều, đúng không? Tóc nó bạc. Đó, ở đây nói là đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm. Rồi ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, tức là mình vừa sanh ra, tức là cái ngày sanh của mình cũng chính là ngày chết của mình. À, tức là nó nhanh đến mức độ đó. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Đó, tức là ông vua nói rất là hay. Sở dĩ mình có được một cái bao máu mủ này đó, là nhiều năm, không những nhiều năm mà nhiều đời. Mình gì? Khổ luyến ân tình, tức là mình còn những cái tình cảm cha hoặc là mẹ hoặc là người thân hoặc là quyến thuộc cái gì gì đó, nên mình có mặt trong cuộc đời này nhiều năm rồi đó mà dứt ra không được. Cho nên mình thấy là cái con đường sanh tử này nó rất là dài mà nó sâu thẳm. Cho nên nói là hôm nay mà chúng ta được một cái bao máu mủ này đó, thì nhiều năm chúng ta gom lại rất là nhiều, gom góp rất là nhiều những cái cuộc mà ân ái trong cái cuộc đời này, thì bây giờ chúng ta mới có mặt. Mà chúng ta sao? Khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này rồi đó, thì chúng ta dính mắc vào tài bảo, vào sắc dục đủ hết, buông được, bỏ một xuống, đúng không? Đã khi mà dính vào cái thân ngũ uẩn rồi đó, thì nếu mà chúng ta không có tu tập, không có chuyển hóa, thì chạy dài trên cái con đường sanh tử, chìm đắm trong cái biển mê. Mà hôm nay mình tỉnh chút xíu cũng là may mắn á, đúng không? Đó. Rồi thở ra, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Mình tu á, cho nên có một vị ngài Sao Pha Đinh Pha Che, ngài buổi tối ngày đi ngủ á, ngài sắp đặt đâu đó hết, thì giả hỏi là hòa thượng sắp một kia kỹ á, nói lỡ mà ngài chết á thì ta vào ta ở nó gọn gàng chút. Ngài lên giường, ngài biết là ngài không có thể nào mà bước xuống giường nữa. Tu kỹ lắm. Những vị mà đại sư Tây Tạng, ngài tu từng hơi thở, quán chiếu từng hơi thở. Mà khi mà quán chiếu từng hơi thở vậy, mình còn hơn thua với ai nữa. Cuộc đời này là nó như thế. Cho nên có những vị hòa thượng kể lại á, hồi mà còn trẻ tuổi còn hơn, còn thua, còn tranh đấu, mà khi mà lớn tuổi mà thấm mùi được đạo lý rồi đó, cái ngài nhìn cái thế sự, cái ngài cười. Cuộc đời nó là như thế thôi. Mà nếu mà cuộc đời nó không phải là như thế, thì Đức Phật nói là không có một người nào mà tu mà đắc đạo nhờ cuộc đời nó như thế. Nhờ cuộc đời nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, cho nên mình tu mới đắc đạo. Còn mà nếu nó không có pháp này thôi, ngàn đời ngàn kiếp cũng ai tu, đúng không? Đó, cho nên được cái may mắn chỗ đó. Ngày nay thì không có bảo đảm ngày mai. Sông mưa chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Nhà lửa đốt bao giờ tắt. Cái nhà mình là cái thân ngũ uẩn là hàng ngày nó thiêu, nó đốt, đúng không? Mà ăn một hôm nào đó mình ăn một cái gì đó mà nó khó chịu, nó đang đốt vào bao tử mình đó, đúng không? Mình nghe cái gì mà nó không có vui, nó buồn, nó phiền não, đang đốt vào tai mình. Mình nhìn người đó mình thích, mình ưa, đang đốt mắt mình. Hàng ngày nó đốt sáu căn, nó đốt, nó thiêu rụi. Vạn pháp đang bốc cháy đó, bốc cháy trong con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, đốt ngùng ngục luôn. Cho nên cái người nào mà phiền não nhiều chừng nào á, lại nhanh già chừng đó, bây giờ đốt nhanh lắm. Còn mình á, mình cái gì mình cũng buông như vậy đó. Mình thấy cái người tu á khó đón tuổi lắm, bởi vì ít cái phiền não, dù gì nữa cũng có tu á, cho nên nó bớt đốt, đúng không? Còn ở ngoài đời mình bon ba, mình chạy quậy, rồi bao nhiêu cái thị phi phiền não nó dồn hàng ngày, nghịch duyên, rồi con cái, rồi vợ chồng đủ hết, nó đốt chịu nổi. Có những người mình hỏi bao nhiêu tuổi, 30 tuổi mình giật mình luôn. Nhìn 30 tuổi mình tưởng là 60 tuổi, đốt như thế. Đó, cho nên gọi là nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Chẳng nguyện vượt ra lối nghiệp, chỉ vì chưa có công phu. Vua Diêm La chợt chi tìm, thôi tướng công há cho chuyển hạn. Đó. Ở đây nói là chẳng nguyện vượt ra lối nghiệp. Nói chung ở đây á, ở ngoài đời họ cũng có một cái lối nghiệp của họ. Chẳng hạn như người thì thích hút thuốc, người thích uống rượu, người thích cái xì ke ma túy gì đó. Mình cũng vậy, mình là cái người xuất gia thì mình cũng có những cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp riêng của mình, phải không? Chẳng hạn như bây giờ có những người họ không thèm ăn, thèm ngủ. Có những người không thèm ngủ, họ thèm những cái thứ khác. Bao nhiêu những cái nghiệp tập mà khi mà chúng ta đặt chân vào mảnh đất này rồi đó, thì bắt đầu từ từ nó trổ ra để chúng ta hóa giải cái nghiệp lực. Mà chúng ta phải phá một cái nghiện lực lớn lắm để vượt qua cái lối nghiệp này. Ai cũng có một cái lối nghiệp của mình, một cái con đường mòn. Mà một cái con đường mòn này ngày xưa mình đã từng đi qua rồi, phải không? Mình đã từng đi qua rồi, bây giờ mình trở lại mang cái thân hình hài này thì bắt đầu cái nghiệp nó ra, nó hình thành ra. Cho nên bây giờ mình phát nguyện. Phát nguyện làm gì? Sám hối, phát nguyện tổ thiền, phát nguyện làm tất cả các việc thiện pháp để hóa giải nghiệp lực này, chứ không có gì hết. Cho nên mình phải phát nguyện vượt qua cái lối nghiệp. Nhưng mà sở dĩ mình vượt qua đường sao? Hạn như bây giờ sáng nay mình ngồi thiền, mình đang ngồi rất là tỉnh táo bỗng nhiên đó, cái nghiệp nó đến á, nghiệp ngủ gục. Mà bây giờ thôi ngủ luôn là chưa có công phu. Còn mình trống tỉnh là mình nói mày ngủ nhiều đời nhiều kiếp rồi, mày hành hạ tao rồi, tao luân hồi sanh tử cũng vì mày. Bây giờ mình năn nỉ cũng được. Trên các vị thiền sư gì? Thiền sư từ minh. Năn nỉ cái thân nó không chịu, nó bây giờ tôi ngủ ông làm gì? Nhiều khi cái mình kêu nó thức nó không chịu, phải không? Nó kêu bây giờ tôi ngủ làm gì tôi? Cho nên ngày làm cái dùi nhọn này nè, ngày tâm vô máu xịt ra. Trong sự quyết á, thiền sư tự minh á, làm cái dùi. À xưa ở trên Trúc Lâm á, có một ông thầy, ông ngủ quá chịu hết nổi rồi. Ông làm cái dùi nhọn nè, ông làm cái dùi ngay trên cái đầu ngay trước nè, ông gục cho đâm á. Mà tôi kiếm thiền lạ một điều nha, không, ông gục cũng gục mà sao nó không đâm gục. Wow. Là chẳng không tới rồi, lạ kỳ á. Cho nên đại chúng thấy là cái chuyện tu cũng là cái chuyện, không phải chuyện thường đâu, thấy không? Cho nên mình ráng vượt qua cái lối nghiệp, mà mình không có vượt qua được là không có công phu. Mà tôi nghiệm thấy rồi nha, hôm nào mà tôi đi về mệt đó nha, đi giảng dạy mà đi xuống một ngày trên xe rồi đó, về ngồi á, nói thiệt là một tiếng rưỡi nó bằng đầu năm á, nó dài, tụi nó mệt quá. Mà khi mà tôi ở bữa giờ tôi ở 1-2 ngày ở nhà, nó bắt đầu ngồi nó tỉnh táo, mà mình coi 1 tiếng rưỡi á, ủa sao ở đây gõ kiển lẻ vậy, rất là nhanh. Khi mà mình tỉnh táo mình ngồi rất là nhanh, mà nó yên, nó tâm mình nó yên đó. Còn mà hôm nào mà nó mệt mỏi rồi thôi, nó dài, nó lê thế, mình nói thiệt một điều luôn, tâm nó hết giờ luôn. Thấy không? Đó, cho nên đại chúng thấy á, đại chúng mà có cái nhân viên mà ở yên đại chúng rồi đó, tụi tôi bây giờ nó hơi cực một cái là Phật sự nó hơi nhiều, gọi là đa đoan á. Mà cũng may mắn rằng á, là mình về ở chỗ này nó yên, ít có khách. Tụi tôi vậy đó, suốt một ngày có khách. Đi ra đó, đi ra làm việc vậy thôi, bắt đầu về thóc là nó yên, có một mình nè. Thấy không? Nó yên ổn một chút. Chứ còn mà ở đây mà chẳng hạn như giống như ở các nơi chắc chịu không nổi. Phải không? Đi giảng dạy về mệt nhọc rồi còn tiếp khách mới chắc chịu không nổi. May mắn là có khách bao nhiêu đó. Ở đây nè, vua Diêm La chợt chi tìm, thôi tướng công há cho chuyển hạn. Tức là có cái tích là ở dưới pháp hội của thiền sư Tề An có một thầy chi sự. Đại chúng biết ở đây mình chưa có chi sự, tự chúng còn nhỏ quá, chứ sau này mà chúng mà lớn rồi đó, được 5-10 tuổi hạ rồi đó, thì phải có chi sự. Chúng thấy chi sự là gì? Hàng buổi sáng á, Buổi sáng là tôi bây giờ giống như chi sự vậy. Tôi dắt chúng đi làm, đi trồng cây, đi làm này làm kia. Chúng mà 10 giờ nghỉ tôi cũng phải 10 giờ nghỉ. Chi sự là gì? Là dẫn đi làm chỗ này, dẫn đi làm chỗ kia, làm đó, đó gọi chi sự. Mà còn ông thầy Bảo Tú bây giờ để chúng biết là giống như ông thầy, gọi là thầy chi khách. Ông ở đó là khách và ông tiếp. Chúng ta phải có chi khách, chứ không phải là phó chủ trì tiếp nữa, mà chi khách. Chi khách mà tiếp xong rồi có chuyện gì gặp với thầy lớn, chứ còn mà tiếp gì chịu nói. Nhưng bây giờ không có người, cho nên ông vừa coi chúng vừa làm chi khách luôn. Còn tôi ngược lại á, chẳng hạn như mà có chuyện gì thì mới lên trình, mà bây giờ sao không có người, tôi làm chi sự luôn. Để chúng thấy tôi quằn buổi sáng suốt luôn đó, làm này làm kia, chầm nữa là chúng ni nữa ra tôi dẫn ra được cô từ tôi làm, thấy không đó. Cho nên là gì mà khi làm được, khi mà làm như thế, nói thẳng một điều luôn, chi sự mà làm á là anh tu không được. Bằng chứng nhất là hôm bữa giờ là tôi đem đá về để tôi làm cái giường La Hán, thấy không, lại làm cái nền trước. Thú thật với đại chúng là hôm qua vừa xong á là tôi ngồi thiền mới yên, không có còn vọng tưởng suy nghĩ. Còn mà khi mà chưa có xong, mình ngồi thiền chứ làm gì, làm cho nửa tiếng đầu á là mình phải suy nghĩ cây này chậm đâu, chỗ này làm gì, nó hiện ra trong đầu luôn, sao mà ngồi hiện ra. Một là mình sắp đặt cây nó nằm sao, đất nó nằm sao, rồi đá nằm sao, nằm sao vô trong đầu mình á. Rồi cho nên chi sự ông làm việc, ông dẫn chúng thì tu cũng được, nói thẳng một điều luôn. Ở đây cái thiền viện mình mà sau này lớn là chi sự rất là cực, phân bổ này phân bổ kia rất là cực, nên ông tu cũng được. Giờ ông tu cũng được cái lớn tuổi, ông già mà, già bệnh cái Diêm Vương sai hai quỷ sứ đến, nói là hòa thượng, cái tuổi thọ hòa thượng hết rồi, hòa thượng theo tụi tôi. Thì các ông chi sự này, đây câu chuyện đó thật. Ông chi sự nói là mấy ông về, ông nói ông Diêm Vương á là sở dĩ á mà tôi tu không được, không phải là tôi làm biếng, mà do tôi làm chi sự ở dưới pháp hội thiền sư Tề An. Cũng giống như là đại chúng mà coi trong Hán Tạng á, là khi mà công chúa Đoan Thị gì đó, là chị ruột của vua Trần Nhân Tông bệnh sắp mất, phải không? Thì ông vua Trần Nhân Tông đến gặp ông thăm bệnh, xong nói là bây giờ chị á, khi mà chị xuống á, chị gặp Diêm Vương á, chị nói là tôi có một người em tên gì đó, sau 3 ngày nữa người em tôi xuống gặp ông, chị cứ nói như thế. Thì hòa thượng thấy cái chuyện đó nó hơi mê tín một chút, cho nên hòa thượng Trúc Lâm có dịch ra. Thì đây cũng vậy, câu chuyện này cũng vậy nè, là cái vị chi sự này ông hạn, ông nói thôi bây giờ tôi tu không phải tôi làm biếng, mà cái công việc tôi nhiều quá tôi tu không được, thôi bây giờ ông đến ông nói tuổi mẹ tuổi thọ tôi hết rồi, thôi ông về ông nói Diêm Vương cho tôi tu đúng 7 ngày thôi, 7 ngày chứ không có nhiều. Rồi ông đến, thì khi mà hai con quỷ sứ nó về rồi đó, thì ngày lên ngày trình thì sư Tề An là nói là bây giờ hôm có hai quỷ sứ nó gặp con, nó nói bây giờ tuổi mạng con, cái tuổi thọ con hết rồi, mà con nói bây giờ mà đi á, hòa thượng biết rồi, bao nhiêu năm tháng dụng công trong thiền viện mà bây giờ xuống dưới đâu có được, con đâu chịu xuống dưới, thấy không? Con chịu xuống dưới bây giờ con xin hạn 7 ngày, thôi bây giờ công việc là con, hòa thượng đừng có nhắc con nữa, bây giờ đỡ cho con yên tu. Thì quá trình mà khi ngày vào trong thất ngày tu 7 ngày, đến cái ngày thứ 7 hang quỷ tìm suốt không thấy. Đặt vọng tưởng, hết vọng tưởng là thấy chỗ nào nữa, tìm suốt không thấy về. Đó là câu chuyện gì đó, gọi là vua Diêm La chợt chi tìm, có câu chuyện, thấy không? Tìm được đúng 7 ngày đó. Rồi gì nữa, thôi tướng công lộng phán quan đó, thôi tướng công là giống như là ông phán quan vậy, ông không có cho mà hạn là 3 ngày 4 ngày gì 5 ngày gì hết đó. Rồi khi mà chết thì sao? Ngói đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi, nghiệp báo tự mang, quỷ vương ngục tốt, mặc sức khảo cha, cây kiếm núi đao, không chống đỡ, hoặc là nhốt dưới ngọn núi lửa, hoặc là giam trong núi thiết quy, vào quạt dầu soi, muôn kiếp nghìn đời, bị chặt, bị chém, một đao thành hai khúc. À, tức là ở đây nói là khi mà chết rồi đó, mà bị cái nghiệp nó dẫn nó lôi rồi đó. Hay bây giờ mình làm việc mình mệt phải không? Hay như buổi sáng này cái mình làm việc cái mình khát quá, thì mình xuống nhà bếp mình xin thùng nước đá chanh á uống. Nhưng mà khi mình rớt vào cái cảnh đó rồi thì không còn đá chanh nữa mà gì? À, khát thì uống nước đồng soi, mà đói á thì nuốt hoàng sắc nóng. À, rất là rõ không? Rồi bị chặt bị chém nè, thành hai khúc. Suốt ngày luôn chịu khổ đau, trăm kiếp chẳng thấy hình bóng, trả xong tội nghiệp trở vào luân hồi, bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang lấy đẩy da, đội lông mang sừng hàm sắt dây yên, lấy thịt nuôi người dùng mạng trả nợ, sanh bị khổ dao bầm chày nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng, hằng chứa quán thù thay nhau ăn nuốt. Nghĩa là khi mình mất thân người đó, mình sanh trở lại cái cuộc đời này không được làm người nữa, hoặc là làm bò hoặc là làm ngựa. Mà khi người ta giết mình rồi á, mình có đợi người ta giết không? À, để chúng thấy không có một cái con heo nào mà nó nói ông đến ông cắt cổ tôi đi, tôi tình nguyện cho ông, không có. Mà khi mình đến mình giết nó thì nó nổi lên một cái cơn sân hận bực tức, gọi là sanh quán thù, gọi là ăn nuốt lẫn nhau đó. Nó từ này mình khỏi cần, đúng không? Khi đó mới hối hận học đạo không nhân, chi bằng ngày nay tu tập, chớ để đời này trôi qua. À, tức là lúc đó mình hối hận là học đạo không có nhân. Không nhân là gì? Tức là mình không có thấu thoát được á. À, tức là mình gieo cái nhân mà cái nhân không đúng con đường chánh pháp mình đi. À, cho nên gọi nhân tà quậy đó. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi Tiết. Cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. À, tức là ở đây nói là Đức Phật là một vị hoàng thái tử, gọi là Đông Cung á, Đông Cung thái tử, đầy đủ hết tất cả, ngài còn bỏ ngài đi tu, huống chi mình là cái gì. À, tức là ngài, nhưng mà đọc qua cái này rồi mình mới thấy là cái sức học của ông vua Trần Thái Tông, ông nghiên cứu rất là sâu nha, ông học rất là nhiều. À, cho nên dẫn từng đoạn từng tích là mình mới thấy là một vị vua, ông là một vị vua mà ông nghiên cứu rất là sâu. À, rồi ngày xưa kể lại á, là ông Bàn Long Quẩn là một cái người nho học. Cái một hôm ấy, ông đến ông gặp đầu tiên nhất là ông gặp thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. Ông hỏi là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? À, cái thiền sư Thạch Đầu bịch cái miệng lại, ông ngộ được. Ông, khi mà ông ngộ rồi nha, ông về nhà cái ông đem gia tài, ông giàu lắm. Ông đem gia tài xuống biển, mà xuống sông Tương á. Vừa rồi bị sông Tương bị lục á, ông đem đổ xuống biển hết. Rồi ông vào ở trong một cái núi, ông cất một cái âm chanh. Người bạn đời của ông á là bệnh cỏ. Để gì? Làm chiếu để bán. Còn ông á lại đứa con trai làm ruộng, rồi cô Linh Chiếu phụ bà mẹ. Bốn gia đình á, phải không? Tức là gia đình bốn người sống cuộc đời rất là đơn giản. Một hôm á, ông đến Giang Tây, ông gặp thiền sư Mã Tổ, ông hỏi tiếp người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì. Thiền sư Mã Tổ nói đợi ông một hết uống cạn sông Giang Tây, ta sẽ quỳ ông mà nói. Ngay đó ông triệt ngộ luôn. Ban đầu mới có đại ngộ nha, gặp thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu mới có đại ngộ. Nhưng mà khi gặp thiền sư Mã Tổ là một cái tay gọi là, dùng cái từ gọi là kiếm khách tài ba, triệt phá con đường sanh tử của ông, nhận được triệt ngộ. Đợi khi một ngụm mà uống sạch, một ngụm mà uống hết ông, mà người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Đó, mình bây giờ làm bạn muôn pháp nhiều quá đúng không? Mình ngồi đây mình cũng làm bạn muôn pháp, mà còn ông hỏi rất là hai người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Nói không được đúng không? Chỉ có một cái cơ rất là đặc biệt, chỉ thẳng về chỗ đó. Trong vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Lữ công đã làm thần tiên, vẫn còn tham vấn. Tức là Trân Vũ là thái tử nước Trịnh Lạc đời nhà Hán. Khi sanh ra ông có những cái điềm rất là lạ. Rồi ông có một cái tài đặc biệt là ai mà bị mà quỷ mà nó nhập á, ma mà nó ám á, mà chỉ cần đến ông ấy nhìn ông tự nhiên xuất ra. Rồi sao người ta thì ông thấy ông có một cái cơ rất là đặc biệt, cái ông vào trong núi ông tự tu. Ông vào trong núi Đông Hải ông tu 42 năm. Rồi bây giờ khi mà ông tu được 42 năm rồi đó, thì ông về ông trấn thủ ở phương Bắc, trên gọi là Trân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Lữ công đã làm thần tiên, vẫn còn tham vấn. Lữ công tức là Lữ Đồng Tân. Ông thi mãi mà ông đổ làm quan. Cái một hôm cái ông buồn quá, ông vào trong một cái quán rượu, ông đang uống rượu vậy, thì ông gặp một cái vị tiên trong gọi là trong bát tiên á, là Trung Hấn Ly. Đi ngang qua thấy ông có cái căn cốt, cho nên mới nhận làm đệ tử, mới truyền cho ông những cái phương pháp. Cái phương pháp mà gọi là luyện đá quá vàng. Luyện đá quá vàng. Mà bây giờ mà muốn mà học cái pháp tiên á, là phải đầy đủ là gọi là 3000 công đức. Thì khi mà ông hỏi là luyện đá này quá vàng á, thì bao nhiêu năm thì vàng này nó biến lại thành đá. Thì ông Trung Hấn Ly ông nói là 500 năm sau á, thì cái cục vàng này biến thành đá. Thì ông nói một câu: nếu mà làm di hại đến cho người đời sau á, thì con học cái pháp này. Thì ông Trung Hướng Liên nói một lời ông mở ra đủ 3000 công đức. Thấy không? Tức là những cái lời mình nói ra nó rất là tổn hại về âm đức, nên mình rất là cẩn thận đó. Rồi một hôm cái ông đến một cái núi Hoàng Long có thiền sư Hối Cơ. Ông thấy là cái điềm lành á, mây nó bao phủ, ông biết có vị nhân ở. Cái ông đến. Thì khi mà ông đến rồi thì thiền sư mà Hối Cơ là Hiệu Hoàng Long á, ngài ông giảng pháp. Ngài nói là hôm nay có một người trộm pháp, ngài ông giảng. Cái ông bước ra, ông hỏi là bữa tôi giảng hết rồi, không có kể nữa. Gọi là tham vấn. Rồi Tô Đông Khoa thường gần gũi Phật Ấn, hàng văn công lại lễ đại điên. Tức là Tô Đông Khoa đại chúng biết rồi, thường rất là gần, ông là rất là giỏi, thấy không? Đỗ tiến sĩ, gọi là hàng lâm vị học sĩ đó, rất là giỏi. Mà ông cũng có tu, có những cái năng lực, có những cái chứng nghiệm vào đạo á, mà ông vẫn lui đến tham vấn thiền sư Phật Ấn. Hàng Văn Công tức là Hàng Vũ vào đời nhà Đường, ông đỗ tiến sĩ. Một hôm vua Đường Hiến Tông á, rước Xá Lợi vào cung, ông đứng ra ông can ngăn, ông nói là đây là mê tín dị đoan. Ông vua tức quá, ông đầy đến vào gì? Đầy đến Triều Châu. Mà khi mà đến Triều Châu rồi á, một hôm cái ông nghe tiếng thiền sư đại điên này rất là giỏi, cái ông đến tham vấn thử. Thì khi ông đến, thì khi mà ông đến ông gặp thiền sư đại điên, ông hỏi một câu: hòa thượng năm nay được bao nhiêu tuổi? Ông hỏi là hòa thượng tuổi được bao nhiêu đó, là năm nay được bao nhiêu tuổi? Ông đến hỏi. Thì thiền sư đại điên mới cầm sâu chuỗi vô lên hỏi: Hỏi chăng, ngày đêm 108. Ông nghe như thế rồi ông về ông ăn không được, ông ngủ không được. Ông nói ông là một cái nhà gọi là tiến sĩ mà về nho học rất là thông minh, 3 tuổi là học hết tứ thư rồi mà, ghê vậy đó. Tứ thư ngũ kinh mà mới cái bạch bẹ mà đã học qua rồi, thì cái sức thông minh ông rất là giỏi, ông rất là coi thường. Dưới cặp mắt của ông là thiên hạ này không ai bằng. Mà khi mà ông đến gặp thiền sư đại điên hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, sẵn cầm sâu chuỗi giơ lên hỏi: hỏi chăng? Nói chẳng hỏi. Ngày đêm 108 về suy nghĩ nát óc luôn. Nghiễm ra mấy phút. Ông nói: ủa sao nhà thiền nó có gì kỳ cục? Bây giờ mình nói là chẳng hạn như cái ai đến hỏi tuổi mình, đâu phải đợi cầm sâu chuỗi, đâu phải cầm sâu chuỗi đâu. Mà lúc đó mà mình mà cầm cái ly hay là cầm cái gì, bất cứ cũng đều cái thủ thuật nhà thiền hết. Cho nên á, mà cái người mà tu đến cái con đường nữa rồi đó, thì người ta quơ cái gì đều có diệu dụng hết đó. Nắm cái gì cũng biến thành vàng rồng à, cái gọi là à, nắm muôn pháp thành vàng rồng, quậy quậy sông dài thành tô lạc à, cái sông á, sông dài thành tô lạc là cái sữa đề hồ á à, nó cái gì cũng có diệu dụng hết đó, mà làm cho người ta về ta tư duy, ta tư duy về một cái vấn đề đó chứ không phải về ta bỏ qua ngày đêm 108 à, à, văn công không hiểu rồi trở về. Rồi hôm sau á, ông lại đến, vừa tới cửa gặp thủ tọa, rồi ông văn công mới thuật lại câu nói hôm qua của sư, hỏi ý thầy thế nào. Cái ông thủ tọa ông vỗ răng ba cái. Thì khi á, khi mà ông vỗ răng ba cái á, ông cũng hiểu luôn, ông mờ mịt luôn. Ông mờ mịt, ông đến ông gặp, ông gặp là Hòa Thượng Đại Điên. Ông hỏi là à, như thế hôm qua, hôm qua vậy đó. Thì đặc biệt nhất là ông thầy ông thiền sư mà, ông thấu rồi. Ông vỗ răng ba cái. Tại sao mà không vỗ bốn cái, năm cái mà ba cái? Ai biết. Mình học nhà thiền mình chú ý chỗ này nè. Thường thường các thiền sư á, bởi vì à, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thố đắc, giả Phật à, tha Phật giả do tha, có nghĩa là ba chấm như ba sao, móc câu tợ trăng liềm, mang long từ đây có, thành Phật cũng từ đây à, có nghĩa là gì? Bây giờ ông muốn biết bao nhiêu tuổi là gì thì ông trở về cái tâm của ông á, cái bản thể vô nhất hoặc, thì ông biết bao nhiêu tuổi. Tuổi nó không có thời gian, phải không? Nó siêu việt thời gian và không gian, do cái ý tưởng vọng tưởng ông mà ông nói tuổi tác. Nhưng mà khi mà ông nhận được chỗ đó rồi á, thì tuổi nó chỉ là phù phiếm, nó chỉ là một một giống như là con ngựa mà nó bay qua cửa sổ vậy, nó không có thật. À, cho nên là bây giờ ông muốn được, ông hiểu được cái đó, ông nhận được, thì ông phải tu tâm trở về cái bổn thể của ông, ý gì đó. Đó cho nên gọi là ba cái. Rồi một hôm đó, ông hỏi thiền sư Đại Điên, biển khổ sóng to lấy gì làm thiền bề? Sư bảo lấy cây làm thiền bề. À, trả lời rất là đơn giản, biển khổ sóng to. Đại chúng biết biển khổ sóng to là gì không? Biển khổ sóng to là cái con đường này sanh tử này, con đường này nó sóng gió, nó dập dìu, bây giờ làm sao mình qua khỏi? Thì người nói lấy cây làm thiền bề. À, cây đó là cây gì? Hả? À, tức là phải đọc kinh, rồi phải tu tập, phải gì đó, đúng không? Mượn cái pháp của Đức Phật làm thiền bề để qua sông. Rồi ông hỏi tiếp, thế nào qua được? Người mù nương kẻ mù, người câm nương kẻ câm. À, bây giờ mình thấy mình có mù không? Mắt mình sáng quá, phải không? Mù có nghĩa là thấy tất cả các pháp mà không trụ tướng sanh tâm là mù, phải không? À, nghe người ta nói tập lỗ tai luôn mà mình bình thản, mình chỉ cười, tức là người câm. Bây giờ muốn qua cái biển khổ sanh tử này phải nương cái những người mù, những người câm đó. Chứ còn mà những người mà sáng mắt, mà những người mà nói liên thiên suốt ngày không nương được, phải không? Đó gọi là người mù nương kẻ mù trước, người câm nương kẻ câm trước. Bùi công bị đọt hốt nơi thạch xương. Đó. Tức là một hôm á, ông Bùi Công, tức là ông Bùi Hưu. Ông Bùi Hưu là ông làm quan, phải không? Mình dùng cái từ gọi là quan thừa tướng á. Thường thường ông cầm cái hốt làm gì vậy? Đại chúng biết gì không? Cái hốt nó không phải giống như là cái cây, không phải cái cây mà đuổi ruồi muỗi giống như mà những vị đạo sĩ, mà cái cây này nó có một cái cục gì nè, à, mình coi trong những bộ phim á, cầm gì nè, đó cầm. À, thì khi mà ông đến á, ông đến ông gặp thiền sư Thạch Xương. Thạch Xương hỏi, cây hốt ở trong Tây Vua gọi là khê, trong Tây Quan Nhân gọi là hốt, bây giờ ở trong Tây Sơn Tăng gọi là gì? Nếu nói được thì trả, mà nói không được thì giữ lại. À, tức là khi mà ông cầm cái hốt, cầm lại cái thiền sư giật cái cây, giật cái cây đó là bây giờ ở trong Tây Vua gọi là khê, mà trong tay quan nhân gọi là hốt, mà bây giờ trong tay sân tăng gọi là gì? Mà nói được thì trả, mà ông nói được thì giữ luôn. Ông là một cái tay gọi là mình đọc mình biết rồi. Ngộ đạo nơi ai? Ngộ đạo nơi thiền sư Hoàng Bá. Mà bây giờ hỏi nè, bây giờ hỏi cầm cái này trong tay, cầm cái gì? Là cái gì? Trả lời không được. Mình thấy cái thủ thuật nhà thiền rất là hay, giật một cái cầm này đưa lên, đưa lên là chỉ hết nói, đúng không? À, cho nên là ông đáp được, cho nên là giữ lại. Cho nên khi mà thiền sư mà đưa lên hỏi trong tay cầm cái gì là nhận hết rồi, phải không? Cái thủ thuật các ngài á, giơ lên nè, chỉ gì? Chỉ vô trong mắt của mình đó, đúng không? À, cho nên cái này rất là rõ nha. Phẩm tướng quốc hỏi pháp ở thiền sư quốc nhất, tức là tể tướng Phòng Quyền Linh, ông giúp vua Đường Thái Tông giấy nghiệp, tức là ông rất là giỏi. Mà ông có cái sự kiện này sở dĩ mà ông đến nhà thiền á, là một hôm ông bệnh rất là nặng, sắp chết rồi. Thì khi đó ông nắm tay người vợ, đó là khi mà ông chết á, mà bà còn trẻ quá, bà đừng có ở như thế, bà sẽ lấy chồng đi cho đỡ khổ. Mà khi mà ông vừa nói như thế là bà dùng cái ngón tay bà móc cặp mắt rớt xuống. Cái nghĩa là gì? Cái nghĩa là cái hành động của bà là ông yên chí đi, tôi không có lấy ai đó, bây giờ tôi móc con mắt là xấu, ai mà lấy nữa. Mà may mắn một điều, cái qua ngày hôm sau cái ông sống lại. Thì ông sống lại thì một hôm á, ông vua Đường Thái Tông, ông thấy ông này giỏi quá, thì ông mới nói là bây giờ ông có một cái người em gái là công chúa đó, ông định gả. Thì khi mà ông nói như thế thì ông Phòng Hiền Linh nói thôi, bây giờ ông nói mà ông nói là bây giờ ông gả bất cứ cái gì tôi cũng dám. Bởi vì ông mới kể ra cái đoạn nhân duyên là người vợ ông thế. Và vì cái nhân duyên mà khi mà ông chết đi sống lại nè, nên ông mới đến, ông gặp thiền sư quốc nhất là thiền sư Đạo Khâm á, được vua Đường Thái Tông ban tặng đó. Ông mới hỏi pháp, tức là cái sanh tử nó cận kề. Mà khi mà ông vượt qua được cái bến bờ sanh tử rồi, bây giờ ông mới nhận được con đường đó, ông đến hỏi đạo. Diệu thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Tức là đây chúng coi hết rồi, phải không? Lục tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ, đạo thiền nếu không thú vị, thiền thánh sao chịu quy ý. Tức là ngài nói là đạo thiền nó quá quy diệu, cho nên vua cũng phải bỏ ngôi báo mà đi tu. Rồi trạng nghiêng là tức là gì? Những vị trạng nghiêng mà nghe được đạo rồi cũng bỏ đi tu. Hạn gì trạng nghiêng là ai? Tam tổ gì đó, ngài Huyền Quang đó, đúng không? Làm đến mà trạng nguyên luôn cũng phải bỏ đi. Ngài nói là đạo thiền nếu mà không có thú vị thì hiền thánh sao chịu quy y. Cho nên mình thấy đặc biệt cái này, nếu mà cái đạo Phật mà mình á, mà một vị mà tìm đến cái con đường này á, là một cái người mình dùng cái từ là không có công danh, không có sự nghiệp, mình còn nghi, đúng không? Cho nên mình thấy hay cái chỗ là Đức Phật biết là chúng sanh nó phải có cái tâm này, cho nên ngài mới thị hiện xuống là một vị gọi là một vị Hoàng Thái Tử, đúng không? Rồi bây giờ ngài từ bỏ tất cả, ngài biết là cái đạo này nó có một cái gì đó, cho nên mới từ khước hết tất cả. Rồi đến ai nữa? Vua Trần Nhân Tông, không? Nếu mà đạo thiền này không có gì thì ai mà bỏ một chí? Thì khi mình nghĩ cái đó rồi thì giàu cho bây giờ nhà mình mà có nhà lầu xe hơi cũng là cặn bã thôi, chứ có gì đâu. Bỏ chẳng lẽ bỏ không được. Suy nghĩ như thế rồi thì người ta buông, người ta đi theo con đường này. Mà thiền, đạo thiền mà nếu mà không thú vị. Ở đây ai tu thiền thấy có thú vị không? Có thú vị không? Mình tu thiền như thế nào đó, mình lấy cái thiền làm cái thức ăn, gọi là thiền diệt quy thực á. Thì lúc đó mình tu tiếng á, mình tu mà chiều mình trong, mình chờ đến cái giờ ngồi thiền, mình đó mình ngồi tiếng cũng được, tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, nửa tiếng gì đó, mình không có bỏ ngày nào đó. Mà bỏ là giống như mình bị mất mát một cái gì đó, một cái gì nó cao siêu, nó huyền diệu, nó là một cái gì đó mà phải cần phải tu tập, phải còn cần ngồi thiền. mình lấy cái con đường thiền này làm cái thú vị, làm cái niềm vui. Mà nếu không có thiền chắc là mình chết. À, giống như Khổng Tử nói là cái người nào mà yêu đạo giống như yêu sát, người đó 7 ngày chứng đạo liền. À, thì bây giờ mình cuộc đời mình bây giờ không còn gì hết, chỉ còn có một người duy nhất, người đó là ai? Thiền Diệt Quy Phật. Người đó bây giờ mình người thân cũng còn ai nữa, cha mình cũng còn, mẹ em còn, anh em quyến thuộc cũng còn ai nữa, chỉ có cái con đường này thôi. À, tức là rất là thú vị. À, thì mình khi mình hiểu được cái đó rồi đó, Hoa Lâm cảm hóa hai cọp theo luôn. À, tức là thiền sư Hoa Lâm là ai biết không? Là sư huynh của ngài, ngài gì? Ngài Quy Sơn. Lúc mà ông Tư Mã Đậu Đà ra đó, rồi ngài cũng về núi ngài tu. Mình đừng có nghĩ đó, mình nhiều khi mình coi đánh đổng đó mình nữa, trò chắc thiền sư Hoa Lâm dở lắm. Đúng không? Dở là gì? Dở là mình tưởng rằng mình thua ngài Quy Sơn, nhưng mà thua ngài Quy Sơn phải là còn xa, mình còn xa lắm đúng không? Mình á, mình tu vào trong núi cảm hóa được gì không? À, mà còn ngài vào trong núi ngài cảm hóa hai con cọp, gọi là tiểu không đại không á, làm thị giả. À, ngày như ngày mà cần nước cái nó bưng nước ra, múc nước bưng ra cho ngài. À, khách vào cái người ta sợ, ngài nói tiểu không đại không, vào nhà sao con, hai con cọp đi ra. Đó, cảm hóa hai con cọp. Rồi đầu tử có ba con chim báo sáng. Tức là thiền sư đầu tử ngày tu trong núi á, hồi xưa không có đồng hồ nha. À, buổi sáng ngày chuẩn bị ngồi thiền 3 giờ sáng á, thì có ba con chim nó đậu trên trước thất ngày, nó hót lên vậy á. Ngài biết giờ đã ngồi thiền. À, tu, ráng tu nha. À, bây giờ mình tu cũng có chim ha, có chim, có ong, có bướm mà về cũng hơi khá một chút rồi, phải không? Đó, cho nên nhưng mà dạo này rắn hơi nhiều nha, rắn về nhiều quá. Chim nó không về mà thấy rắn về. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cơm, tức là Lý Thông Quyền đời nhà Đường, niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ 7, ngày trước tác cái bộ Hoa Nghiêm sớ sao, ngày miệt ngày làm cho nên ngày không có nấu cơm nấu nước gì hết. Thì cảm đến trời Đế Thích, ông ấy sai một cái vị thiên tử đến dân cơm hàng ngày. Đó, tu cảnh giới rồi. Hôm nào đó mình ngồi mình à, bữa giờ Minh Như phải không, bị cái chân không có chư thiên cúng á, quý thầy mình bưng cơm xuống chư thiên á. Nếu mà ở ngoài đời ai mà bưng, mình phải hiểu gì đó. Nhờ mình tu bị thương cái chân, huynh đệ đem cơm là chư thiên á, mình phải hiểu vậy nha, phải không? Chứ mình hiểu là chư thiên mà biến quá xuống đó. Bây giờ mình ở ngoài đời ai mà đem đến, phải không? Ở ngoài đời mà một mình là chết luôn. Mà may mắn rằng mình nhờ cái công phu tu tập, nhờ công đức tu tập, cái mình bị thương nằm chỗ rồi huynh đệ đem mâm xuống. Bữa giờ mấy ngày rồi? 3 ngày. Phải không? À, chư thiên đem cơm xuống cúng đầy đủ cho đâu có, đâu có gì đâu. Cho nên mình thấy cái tu rất là hay. À, bữa giờ đó, à, chư thiên đem cơm đến cúng dường. À, rồi tu bồ đề ngồi yên mà Đế Thích rải qua cúng dường. À, tức là đại chúng đọc đến này là tôi khỏi cần giải thích phải không? À, tức là tôn giả tu bồ đề ngồi trong thất, thì chư thiên rải qua cúng dường, nói là ngài giảng kinh Kim Cang rất là hay. Nói là tôi ngồi trong động không chứ đâu có giảng. À, thì ông trời Đế Thích ông nói là tôn giả không có nói pháp, tụi con cũng không nghe, mà không nói không nghe là chân thật bát nhã. Cái rải qua cúng dường không? Đạt ma một chiếc dép về tay. À, tức là cho nên đại chúng phải hiểu nha, sau này ai hỏi tại sao tổ đạt ma mang chiếc dép về tay thì sao? Tôi đây tôi kể cho không biết. Lúc trước tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm, tôi thấy hai cư sĩ cãi qua, tôi tưởng chuyện gì, tôi cãi lớn lắm, tôi ra tôi hỏi chuyện gì. Thì cái ông cư sĩ á, ông cư sĩ mà còn trẻ giống như thằng Tấn nè, à, gặp một ông cư sĩ lớn, lớn giống như cái chú gì mà làm Hưng Đăng á, hỏi à, chú tại sao mà tổ đạt ma quẩy chiếc dép trên Trúc Lâm á, và cái hình mà sao chánh điện á, Thì cái ông cư sĩ lớn tuổi nói là khi mà Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc á, thì giữa đường gặp cướp mới chặn đường, ông đá một cái chiếc bay móc. Này nó không chịu, nói tổ mà sao còn đá gì nữa. Kể từ ra tôi nghe à, cho nên có những sử liệu phải đọc nha, nhất là mấy ni à, mấy ni mà làm phải đọc. Tao hỏi á, hỏi thưa cô tại sao mà tổ mà mang chiếc dép về Tây. Cái mình không biết, mình nói à, lúc đó Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc là cướp không à, năm đó đá cái bay chiếc còn chiếc. Có những cái chuyện cười bạn có thật đó nha. Tôi nhiều khi có những cái chuyện mà tôi nghe được, mình ta cảm thấy là giống như mình bị đó gì đó, mà chuyện có thật, thấy không? Đó, cho nên bây giờ ai biết kể tôi đi, tại sao còn chiếc dép về Tây hả? Cho nên có những lúc đó nha, mình đọc kinh, tôi khiêng đại chúng mình đọc tới đọc lui á. Lúc trước tôi đọc qua chỗ này á, mình giải theo cái lý thiền á là gì hả, giống như không kẹt hai bên. Nhưng mà bây giờ hôm qua tôi ngồi đọc, tôi ngộ được quá là hay. Lý thiền có đó cũng đồng ý mà Tổ Đạt Ma muốn khai thị cho ông vua Hiếu Trang Đế là giàu cho ông làm vua làm chúa, cuối cùng rồi đó nó cũng giống như một chiếc chép rách ghê. Tôi đọc qua đó tôi bị giật mình, không biết tôi cảm được tổ chứ không biết cảm được cái ý của tổ, nhưng mà tôi cảm được là ý của Tổ Đạt Ma là ông làm cái gì, bất cứ ông là cái sự nghiệp ông nó cao tột cách mấy, cái danh vị ông nó lớn cách mấy, giàu sang ông kinh người cách mấy, cuối cùng rồi ông cũng là một cái chiếc dép rách. Tổ khai thị cho người đời cuối cùng rồi cũng là chiếc dép rách thôi, cái gì hết á, ráng tu đi. Hôm qua tôi đọc đến chỗ này tôi giật mình nha, hồi xưa kiến giả tôi không đến nha. Rồi mình nói cái thất nó quan trọng lắm á. Ngồi cái mình ngồi mình tư duy, ủa tại sao còn chiếc dép ta, chiếc dép này là không phải là bị mất phải không, mà tổ để một chiếc dép là cảnh tỉnh cho người đời, cuối cùng rồi cũng là một chiếc dép rách thôi, không có gì hết á. À, cái bài của thiền sư Đơn Hà phải không. À, ngàn dặm gì, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, mười năm giác ngộ một cà sa. Ghi không, thiền sư cái câu nói mình nghe mình bất hủ lắm, nó làm cho cái tâm mình nó rung động, làm cho cái tâm mình nó phải có cái tư duy đó. Rồi phổ quá rung chuông bay đi, la hán đến thăm quán với thiền sư Ngưỡng Sơn, nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại. À, bây giờ mình học qua ba vị thiền sư này đi. À, thiền sư Phổ Quá là ở đâu có biết không? Ở đâu? À, hiện bây giờ là ngài ở thiền viện Thường Chiếu. Ông phó tự của mình á, sư phụ đặt là Phổ Quá đó. À, thiền sư Phổ Quá là rất là hay. Vào cái thời đó những người mà đi làm Phật sự á, ta hay đến gặp thiền sư Ngưỡng Sơn ta hỏi. Thiền sư Quy Sơn là thầy của thiền sư Ngưỡng Sơn, nhưng mà thiền sư Quy Sơn là do ba đời làm vua, cho nên ông được trí huệ, nhưng mà ngài cái thần thông ngài không có, gọi là thần thông diệu lực, không phải ai mà chứng quả được có đâu, người có người không. Mà đặc biệt nhất là thiền sư Ngưỡng Sơn ngài thông ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên một hôm thiền sư Lâm Tế mới đến gặp Ngưỡng Sơn hỏi, sư huynh sắp đi làm Phật sự rồi, sư đệ bói quẻ coi thử mai này làm gì. Rồi sau này mà mình đi làm gì gì, mình hay gặp mà những vị mà có mà tu mà mình hỏi rồi sau này tôi ra tôi lập cái tôi ở cái đất này bây giờ ở được hay không, và mai này bây giờ tôi không có đồng nào hết tôi xây dựng được không, thì bây giờ người ta bói quẻ được không, thì nó ồ mai này kia cái mình cũng vững lòng tin, ví dụ vậy. Thì thiền sư Lâm Tế cũng gặp thiền sư Ngưỡng Sơn ở trong nhà khách mới hỏi, thì thiền sư Ngưỡng Sơn nói là mai này sư huynh đang làm Phật sự có một người, người này á là có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chân. Người này á sớm á, người này sớm thì ở hướng đông mà chiều thì ở hướng tây. Cho nên thiền sư quá rất là giỏi, mà đặc biệt nhất là ngài thường đi ra chợ ống cao ống thấp, gặp cái gì xin cái đó, ai cho gì ăn, thấy không? Rồi á, một khi mà ngày về chùa, ngày phải đi giống như mình, ngày lộn, lộn đi ngược, lộn cùng mèo đi vậy nè, đó, lộn tới đi lui vậy. Cái người rất là đặc biệt. Cái một hôm cái ngày đến, ba ngày đến ở khu chợ Hướng Đông, ngày ra chợ chứ, Hướng Đông, Tây Nam Bắc bốn khu á. Ngài nói bây giờ ai mà có lòng thương tôi không, cho tôi một chiếc áo dài để tôi mặc. Mà khi mà đưa áo dài, ngài lắc đầu. Thì câu chuyện nó đến tay ngày Lâm Tế nói cái áo dài là ông xin cái quan tài đó chứ có gì đâu, cho cái quan tài đi. Mà khi mà cho ngài cái quan tài, cái ngài nói là mai nay tôi ra cửa phía đông tôi tịch. Cái người ta ra, cái ngài cũng tịch gì hết, ngài cười khì khì rồi xong. Rồi mai lại ngài nói ở Phúng Bắc, Nam, Phúng Tây. Rồi đến cái ngày thứ tư á, ngài nói là bây giờ mai nay tôi ra cửa Hướng Đông tôi tịch đó, các ai đi không? Người ta nói là ông này ông nói mãi mà ông có tịch gì hết, nói chi nữa, các ai đi hết. Vì hết cái ngày đến cái ngã ba đường, cái ngày nằm trong quan tài, ngày kêu người ta đẩy nắp quan tài lại. Mà khi mà đẩy nắp quan tài này thì cái người này mới về báo cho thiền sư Lâm Tế, báo cho tất cả mọi người, người ta ung nó chạy ra. Thì khi mà chạy ra dỡ nắp quan tài, thấy ngài mà từ xa ngài bay đến hư không, mà rung chuông ngài đi, rung chuông, đó gọi là phổ quá, rung chuông bay đi. Tu vậy ha, tu gì rất là đặc biệt phải không? Không có con, có những vị thiền sư mà tán ở dưới biển, tức là thiền sư qua đình thiền tử. Rồi có những vị thiền sư tán ở trong lửa. Nhưng đặc biệt nhất là thiền sư Phổ Quá, ngài không có tán đâu hết, mà ngài rung chuông, rung là mất luôn, biệt tích. Đó gọi là có đầu mộng đuôi. Khi mà xây dựng xong hết các khu mà thiền viện xong đâu đó hết rồi đó, lúc đó thiền sư Lâm Tế an ổn rồi đó, thì lúc đó ngài rung chuông ngài bay đi. Thì ứng với cái lời của thiền sư Ngưỡng Sơn là có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chung, thấy không? Rất là đặc biệt. Rồi thiền sư Ngưỡng Sơn á, được một vị La Hán, tức là có một vị tăng đến từ hư không. Thì thiền sư Ngưỡng Sơn mới hỏi vừa rồi ở đâu đến. Tăng nó nói ở Tây Thiên. Sư hỏi rời Tây Thiên lúc nào? Sớm mai. Sư bảo sao chậm lắm vậy? Quỳ còn dạo núi xem nước. Sư bảo thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao cho lão tăng mới được. Tăng thưa, định sang Đông Độ lễ Văn Thù, lại gặp Tiểu Thích Ca, bèn đem sách chữ phạn lá bối trao cho sư. Tức là một cái vị La Hán này từ ở Thiên Trúc mà nương hư không đến để mà trao kinh pháp cho thiền sư Ngưỡng Sơn. Nhạc Đế quy y với thiền sư Tư Đại. Nhạc Đế này nó có một cái tích gì nữa nè, tôi coi qua kỹ á, là khi á mà Quan Công á, gọi là Quan Quân Trường á, phải không? Ông bị tướng của nhà gì? Nhà Ngô, đúng không? Tướng nhà Ngô chém đầu ông. Thì khi đó là ông đi dạo khắp bốn biển, sông, núi, ao, hồ, ông đều nói là trả đầu cho tôi. Thì sau này gặp thiền sư Nghĩa Tịnh, nói là ông qua năm ải, ông chém sáu tướng, ai đòi đầu cho ông? Bây giờ ông đòi. Cái ông phát nguyện, cái ông quy y. Thì ở đây như vậy, ở đây có một cái tích là Nhạc Đế, là ông là một vị thần núi. Thì một hôm cái thiền sư Tư Đại ngồi thiền ở núi Nam Nhạc, thì có một vị này đến xin quy y. Mà người này là áo mão con đai đầy đủ hết, mà khi quy xong rồi đó, thì cái vị thần núi này nói bây giờ cái công của hòa thượng rất là lớn, truyền cái tam quy cho con rồi đó, thì bây giờ con muốn làm cái gì đó trả ơn. Thì thiền sư nói là bây giờ tôi tu rồi, không có cần gì nữa hết. Năn nỉ quá thì thiền sư Tư Đại nói thôi bây giờ ở núi phía đông á, chẳng hạn cái rừng tùng nó nhiều quá, mà cái khu núi tôi không có cây tùng nào hết á, thì ông chuyển cái khu núi qua khu núi này được không? Thì cái vị Nhạc Đế nói cái chuyện này không có khó với con, mà hòa thượng nhớ một điều là tối hôm nay mà khi mà con dời núi á, mà chúng mà nghe tiếng động nhớ đừng có ra ngoài, đóng cửa ở yên đó. Thì quá tình tối hôm đó là núi bắt đầu nó chuyển động, cái mai sáng tăng chúng thấy nguyên một cái rừng tùng nằm, mình mà ráng cố gắng sao mình chuyển khỏi cần mua chứ tốn tiền, đúng không? Không mất công nữa. Chuyển về cái một vậy đó. À. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, tức là thiền sư Cảnh Sơn có tích nói là hiện bây giờ ngài vẫn thường xuống Long Cung ngài khất thực. À. Rồi Tuyết Phong, thiền sư Tuyết Phong là xưa sai người gỗ phá non. Đây là những nguyên do để nghiệm biết chớ tự khinh mình mà lui sụp. Tức là ở đây tôi nói, tôi dẫn chứng cho đại chúng thấy một cái điểm là ở đây là thiền sư dẫn chứng là những cái đoạn nhân duyên không phải để mình mê, mà dẫn chứng những cái đoạn nhân duyên là mình tu thiền, nếu mà đại chúng mà thanh tịnh có năng lực thì bắt đầu nó ứng ra dạng pháp. Thì chúng tin điều đó không? Mà đây tôi tin, mà tôi không những tôi tin mà tôi tin sâu luôn, tại vì đây chúng ít để ý. Lại đây tôi theo dõi là chẳng hạn như lần đầu tiên nhất là tôi đúc chuông không có để ý, mà là một điều mà khi mà đúc chuông, mà cái công trình đúc chuông vừa hoàn thành xong rồi đó, thì nó có những cái trận mưa lớn nó xuống, mà cái chuông khi mà đúc đó, nó ra thì đất cát là dính đầy hết, mà khi có một trận mưa lớn xuống là cái chuông nó sạch bóng luôn. Thì cái chuyện đó mình tưởng mình thấy không có gì hết thường. Đến cái phần thứ hai á, đại chúng thấy cái phần thứ hai mà khi cái công trình cái tháp mà xá lợi nó vừa hoàn thành á, tôi định mai là kêu chúng xịt nước, thì tối hôm đó có những cái trận mưa rất là lớn tẩy sạch. Rồi gần đây nữa, gần đây mình á, hôm đại chúng thấy mưa không? Đó, mình lót nền vừa xong cái ngày kết thúc cuối cùng lại có một trận mưa xuống. Có nghĩa là nếu mà cái này nó không phải là mình mê, mà nếu mà mình tu cảm được vạn pháp thì nó ứng là cái điềm lành để cho kích thích mình tu. Ông tu đi sẽ có những cái gì? À, tức là long thần hộ pháp, chư thiên bát bộ hộ trì cho ông để ông tu. Ông đến cái ngọn núi nào mà không có chư thiên long thần bát bộ hộ pháp mình tu không được, quỷ nó phá mình banh luôn á. Phải không? Người ta nói là Phật cao nhất sức mà ma cao nhất trượng á. À, Phật cao nhất xích, à, ma cao nhất trượng. Thì như vậy mình đến cái vùng đó mình tu được, nhưng mà mình tu được yên ổn, có mình hết gạo thì tự nhiên có thí chủ đâu đến là cúng, mình hết gì ta cúng. Là nhờ hộ pháp ta tác động, chứ mình đừng có tưởng. Phải không? Thì như vậy ở đây ngài nói, ý ngài nói là khi ông đọc đến nỗi này, ông cảm được, ông thấy người ta tu là như thế. Chứ không phải không có. Không phải là nó không có, là chư thiên không có, là quỷ thần đến quy y. Ngài như thiền sư Hư Quang nè, thiền sư Hòa Thượng Tiên Quá, quỷ thần đến quy y ngài. Thấy không? Thì như vậy là khi mình tu có năng lực rồi, đại chúng mà thanh tịnh rồi, nó cảm được muôn pháp. Muôn pháp tự nhiên nó thanh tịnh hết. Nhìn đâu cũng thanh tịnh hết, là nó cảm được. Là do mình tu được. Thông tin cho đại chúng thấy nè. Bây giờ tối nay mình thử đi. Thử thôi nha. Mà thử chắc không được. Thử có nghĩa là tối nay mình đừng có ngồi thiền á. Mình chỉ cần mình tổ chức một cái bữa tiệc, hoặc là ăn thịt, hoặc là uống rượu, hoặc là nhảy gì á, hip hop gì đó ví dụ vậy. Bảo đảm là cái này nó tan tành liền. Là mình thấy là quyến một cái rừng ô nhiễm, chứ nó không phải thanh tịnh đâu. Nhưng mà đại chúng thấy mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, nó có những cái năng lực từ trường của tất cả cộng chú lại, nó hợp thành một cái tùm lâm thanh tịnh. Là vô tôi cảm thấy một cái thiền diễn này sao mà nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, là do chúng tu, do tất cả mọi người cùng tu. Thấy không? Chứ bây giờ mà tối nay mà làm những cái chuyện đó thôi, bảo đảm là mai người ta vô ta cảm được liền. Thì quảng pháp cũng như thế. Mà sở dĩ mà mình cái công trình mình vừa xong là tất cả chư thiên long thần hộ pháp ta hoan hỷ quá. Ta hoan hỷ mình làm cái việc này để trang nghiêm thanh tịnh một cái tịnh độ đạo tràng. Rớt xuống cây mưa cúng dường. Vậy thôi, không có mê tín, này không có mê tín, đúng không? Không có một cái gì mà mê tín đó, nó ứng với vạn pháp. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói nơi nào mà có những cái chuyện mà động đất sóng thần là chúng sanh này ngày đêm giấy niệm ác tích tụ lại là nó dội xuống. Bây giờ Phật nó chứng minh đó nha. Một con bướm nó vỗ cánh ở phương Đông thành bão tố phương Tây. Nó vỗ một cái thôi thì cái làn sóng này nhập làn sóng khác, nhập thành bão tố. Một hòn sở mà bốn cái biển đại dương, họ đo thử bốn biển chấn động, ghê không? À, bây giờ búng xuống biển biển gì, Bình Châu không, đến cầm tay mình đo thấy nó rung động, rung ghê. Thì cái niệm mình khởi như thế, phải không? Niệm mình vừa khởi niệm ác thôi là tất cả mọi nơi nó chấn động, rung động hết, tích tụ đủ nhân duyên nó dồn xuống rồi xong hết, phải không? Chứ cái chuyện gì, cái chuyện này tu rất là khoa học. Đại chúng nếu mình tu thanh tịnh thì tự nhiên nó cảm ứng ra vạn pháp. Cho nên tôi tin được cái điều đó, cho nên là mình làm thật sự mình không biết mỏi mệt, phải không? Cảm ứng được tất cả vạn pháp, dung hòa vạn pháp, cho nên mình đến đây tự nhiên mình cảm thấy cái đại tràng rất là thanh tịnh yên ổn. Tất cả các thiền viện hòa thượng vậy, đại chúng tin với bây giờ mà đại chúng mà lên Trúc Lâm, những người mà ở ngày xưa đến khi hòa thượng nghỉ giảng luôn. Buổi sáng mưa dần dũ luôn, mưa cũng như thúi đất luôn. Ở Trúc Lâm có những tháng nó mưa 49 ngày, khi là mưa cả tháng vậy. Mà lạ một điều, 8 giờ sáng hòa thượng chuẩn bị ra để mà giảng pháp á, cái gì cách mấy mưa gì mưa, mặt trời lên. Mà đâu phải một lần, mình nói một lần thì mấy rưỡi, mà kéo dài tới 15 năm. Khi đến khi hòa thượng lui gót, hòa thượng nghỉ thì thôi. Mà đúng 15 năm vậy đó, chứ không phải là mình nói mấy rưỡi. Mà cứ mưa dần dũ, nhưng mà đến 8 giờ hòa thượng chuẩn bị trong thất đi ra là mặt trời lên cao. Mà tôi là hay có tật hay theo dõi chuyện đó, gọi là hiện tượng, khám phá hiện tượng lạ. Tôi theo dõi, sao mà lạ quá ta, mới đầu mình còn nghi nghi. Ủa sao mà lần nào cũng vậy, năm này qua tháng khác là mình biết rồi, đúng là ông cụ, thấy không? Tôi thì gọi là khám phá hiện tượng lạ. tôi nhìn là tôi biết. Thì như vậy là gì, phải không? Thì ở đây nè, ông vua Trần Thái Tông ông nêu ra những vị thiền sư, chẳng hạn như đầu tử có chim báo sáng rồi này kia, mình coi được cái điểm đó, đừng có lui sụp, mình gắn gỗ mình tu sẽ có những cái kết quả đến, phải không? Thôi chúng ta nghỉ hơn, để chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện độ, phiền não vô tận thời độ. Đạo vô thượng thời nguyện thành.